Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần còn lại của sứ điệp mùa chay năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây.
Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng. Được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em thì hãy ra khỏi đó, hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Anh chị em thân mến! Vào thế kỷ thứ 16, nước Nhật Bản cấm cách đạo Công giáo gắt gao. Ngày 5 tháng 2 năm 1597, Thánh Phaolô Miki và 25 người bạn đã bị quan quân Nhật Bản lên án tử hình. Các ngài bị treo lên những cây thập tự dưới cái nắng gay gắt. Tuy nhiên, với ơn Chúa giúp, Thánh Phaolô Miki và các bạn vẫn tươi vui, không hề sợ sệt và khẩn xin Chúa tha thứ cho những kẻ hành hạ và kết án ngài cùng các bạn. Từ trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng đã đến lúc các tông đồ phải ra đi thi hành sứ vụ. Chúa Giêsu sai các ông từng hai người một ra đi rao giảng sự sám hối. Đây cũng là sứ điệp trọng tâm của Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ vụ công khai. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sứ giả là người nói lời của Chúa, công bố tin mừng của người. Tin mừng ấy không chỉ được công bố bằng lời nói, nhưng bằng cả đời sống của người chứng nhân. Giáo hội đã đón nhận sứ mạng ấy, và mỗi người Kitô hữu qua bí tích rửa tội cũng được mời gọi tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu là loan báo về nước Thiên Chúa cho muôn dân. Lạy Chúa, đời chúng con thật mỏng manh quá đỗi, xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con thêm kiên vững làm chứng về Ngài. Amen.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Trên con đường dương gian còn bao nhiêu nỗi nguy nan, tình yêu Chúa đồng hành, con nào sợ hãi chi ai? Con luôn tin vào Ngài dù cho đau thương ngày dài. Xin chung kiên một đời tình, con nguyện mãi không vơi. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Thư giới thiệu trang web của giáo phận Hưng Hóa. Sau một thời gian chuẩn bị và hoạt động thử nghiệm, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2015, lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thánh, trang web của giáo phận Hưng Hóa đã chính thức ra mắt tại địa chỉ http://giaophanhunghoa.org. Như vậy cho đến nay, cả 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam đều đã có trang web riêng. Sau đây là thư giới thiệu của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý ông bà, anh chị em trong ngoài giáo phận Hưng Hóa. Trong sắc lệnh Inter Mirifica về phương tiện truyền thông xã hội năm 1963, Công đồng Vaticano II đã xác quyết Giáo hội Công giáo nhận thấy mình có bổn phận dùng các phương tiện truyền thông xã hội mà loan báo ơn cứu rỗi. Các vị chú chăn đáng kính có nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn các tín hữu thế nào để họ biết dùng cả những phương tiện này mà theo đuổi phần rỗi và sự hoàn thiện của mình cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Tuần theo chỉ dẫn cụ thể của Công đồng, từ năm 2008 đến nay, Đức cha tiền nhiệm An Tôn Vũ Huy Chương và các đấng bản quyền đương nhiệm của giáo phận Hưng Hóa đã thận trọng cứu xét điều kiện và hoàn cảnh phù hợp để thiết lập trang web theo như lời Công đồng dạy, phải cân nhắc nội dung, những gì được truyền thông, tùy bản tính của mỗi phương tiện, đồng thời cũng phải chú ý đến mọi trường hợp hay hoàn cảnh, tức là mục đích, khán thính giả, địa điểm, thời gian liên quan đến việc truyền thông này. Chính những trường hợp hay hoàn cảnh đó có thể biến cải hoặc đổi mới hoàn toàn tính cách luân lý của sự truyền thông. Mặt khác, phải tiên liệu tích cực cho trang web bằng việc đào tạo một số linh mục, tu sĩ và giáo dân, để họ có đầy đủ kinh nghiệm thích đáng trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội vào mục đích tông đồ. chúng tôi hài lòng ghi nhận sự cố gắng tích cực học hỏi và thực tập của các linh mục, tu sĩ và giáo dân, được đề cử vào Ủy ban Truyền thông Xã hội của giáo phận. Trong tiến trình đào tạo nhân sự, chúng tôi chân thành ghi ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và đầy ý thức trách nhiệm của Ủy ban Giám mục về Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nay đã tới thời điểm thích hợp để đáp lại sự thao thức của các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận, mong đợi trang web Hưng Hóa ra mắt. Tôi, Doan Maria Vũ Tất, Giám mục giáo phận, với sự đồng thuận cao của Hội đồng Mục vụ giáo phận trong hội nghị ngày 6 tháng 12 năm 2014, ủy thác cho Đức cha phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long nhiệm vụ tổng biên tập trang web, điều động sắp xếp nhân sự của Ủy ban Truyền thông Xã hội của giáo phận, xúc tiến khai trương và vận hành điều đặn liên tục theo đúng tôn chỉ mục đích và quy chế đã đề ra kể từ ngày lễ Đức Mẹ dân con vào đền thánh ngày 2 tháng 2 năm 2015. Rất mong được mọi thành phần dân Chúa trong ngoài giáo phận và anh chị em ngoài Kitô giáo cùng đồng hành chia sẻ với giáo phận Hưng Hóa thông qua trang web mới mẻ này, tích cực hưởng ứng và cộng tác bằng cách viết bài, gửi các thông tin liên quan đến các sinh hoạt tôn giáo trong ngoài giáo phận và thường xuyên truy cập thông tin. Hy vọng được những khích lệ, động viên, cộng tác và đóng góp ý kiến của nhiều người, trang web non trẻ sẽ sớm tích lũy được kinh nghiệm phong phú để phục vụ ngày càng hữu hiệu cho giáo hội và xã hội. Bằng văn thư này, tôi ban phép và chúc lành cho trang web giáo phận Hưng Hóa khai trương và vận hành tốt đẹp. Mong rằng nỗ lực mới này sẽ đem lại nhiều thành quả phục vụ cho công cuộc loan báo tin mừng. Sơn Tây, ngày 25 tháng Giêng năm 2015. Doan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần đầu của sứ điệp mùa chay năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của sứ điệp này. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 2. Em ngươi ở đâu? Các giáo xứ và các cộng đoàn. Những điều nói về giáo hội hoàng vũ thì cũng cần được biểu lộ trong đời sống của các giáo xứ và cộng đoàn. Trong các thực tại giáo hội này, chúng ta có làm cho mọi người cảm nghiệm được họ là thành phần của một thân mình duy nhất hay không? Đó có phải là một thân mình cũng lãnh nhận và chia sẻ những gì Thiên Chúa muốn ban hay không? Đó có phải là một thân mình biết và chăm sóc những phần tử yếu đuối nhất, nghèo khổ và bé nhỏ nhất hay không? Hoặc chúng ta chạy trốn trong tình yêu đại đồng, dấn thân nơi xa xăm nhưng lại quên người nghèo Lazaro ngồi ngay trước cánh cửa khép kín của nhà mình hay không? Để lãnh nhận và làm cho những gì Chúa ban cho chúng ta được sinh hoa kết trái hoàn toàn, cần phải vượt qua những ranh giới của giáo hội hữu hình theo hai chiều hướng. Thứ nhất, bằng cách liên kết trong kinh nguyện với giáo hội thiên quốc. Khi giáo hội trần thế cầu nguyện, thì thiết lập một sự hiệp thông phục vụ và mưu ích cho nhau, bay lên trước nhang Thiên Chúa. Cùng với các thánh đã tìm được sự sung mãn trong Thiên Chúa, chúng ta là thành phần cộng đồng hiệp thông ấy. Trong đó, tình thương chiến thắng sự dửng dưng. Giáo hội Thiên Quốc không chiến thắng vì đã quay lưng lại với những đau khổ của trần thế và vui hưởng một mình. Đúng hơn, các thánh đã có thể chiêm ngắm và vui mừng vì sự kiện, nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Các vị đã vĩnh viễn chiến thắng thái độ dửng dưng, sự cứng lòng và oán thù. Bao lâu chiến thắng ấy của tình thương chưa thấm vào toàn thể thế giới, thì các thánh còn đồng hành với chúng ta là những người lữ hành. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, tiến sĩ hội thánh, đã viết về lòng xác tín rằng, niềm vui trên trời vì chiến thắng của tình thương chịu đóng đanh sẽ không trọn vẹn, bao lâu còn một người trên trần thế phải chịu đau khổ và rên xiết. Con hy vọng sẽ không ngồi yên mà không làm gì trên trời. Mong ước của con là còn tiếp tục làm việc cho giáo hội và cho các linh hồn. Tất cả chúng ta cũng tham dự vào công phúc và niềm vui của các thánh, và các ngài tham dự vào cuộc chiến đấu cũng như mong ước của chúng ta muốn được an bình và hòa giải. Niềm vui của các thánh vì chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh là động lực thúc đẩy chúng ta vượt thắng bao nhiêu hình thức dửng dưng và cứng lòng. Đàng khác, mỗi cộng đoàn Kitô được kêu gọi hãy vượt qua ngưỡng cửa nối kết họ với xã hội xung quanh, với những người nghèo và những người xa xăm. Giáo hội tự bản chất là thừa sai, không co cụm vào mình, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng của giáo hội là kiên nhẫn làm chứng về đấng muốn mang tất cả thực tại và mỗi người về cùng Chúa Cha. Sứ mạng truyền giáo là điều mà tình thương không thể im lặng. Giáo hội theo Chúa Giêsu Kitô trên con đường dẫn giáo hội tới con người, cho đến tận bờ cõi trái đất. Như thế, chúng ta có thể nhìn thấy nơi tha nhân, người anh chị em mà Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại cho họ. Những gì chúng ta lãnh nhận, thì chúng ta cũng lãnh nhận cho họ. Cũng thế, những gì những người anh chị em ấy sở hữu chính là một món quà cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại. Anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt mong ước sao cho các nơi mà giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng. Số 3. Anh chị em hãy củng cố tâm hồn mỗi tín hữu. Cả với tư cách cá nhân, chúng ta cũng bị cám dỗ dửng dưng. Chúng ta bị tràn ngập những tin tức và hình ảnh kinh hoàng thuộc cho chúng ta đau khổ của con người, và đồng thời chúng ta cảm thấy mình không có khả năng can thiệp. Phải làm gì để không bị cái vòng kinh hoàng và bất lực ấy cuốn mất? Trước tiên, chúng ta có thể cầu nguyện trong tình hiệp thông của giáo hội trần thế và thiên quốc. Chúng ta đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của bao nhiêu người. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa mà tôi cầu mong sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội, kể cả cấp độ giáo phận, trong những ngày 13 và 14 tháng 3 tới đây, muốn biểu lộ sự cần thiết phải cầu nguyện. Tiếp đến, chúng ta có thể giúp đỡ bằng những việc bác ái, đối với những người ở gần cũng như những người ở xa, nhờ bao nhiêu tổ chức bác ái của giáo hội. Mùa chay là mùa thuận tiện để chúng ta chứng tỏ sự quan tâm tới tha nhân qua một cử chỉ, dù là nhỏ bé nhưng cụ thể, nói lên sự tham dự của chúng ta vào nhân loại chung. Thứ ba, sự đau khổ của tha nhân là một lời mời gọi hoán cải, vì nhu cầu của người anh em nhắc nhở cho tôi sự mong manh của đời tôi, sự lệ thuộc của tôi đối với Thiên Chúa và các anh chị em. Nếu chúng ta khiêm tốn cầu xin ơn Chúa và chấp nhận khả năng giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ tín thác nơi tiềm năng vô biên chứa đựng trong tình thương của Thiên Chúa, và chúng ta có thể chống lại cơn cám dỗ của ma quỷ, làm chúng ta tưởng mình có thể tự mình cứu thoát bản thân và thế giới. Để khắc phục sự dửng dưng và sự tự phụ toàn năng của chúng ta, tôi muốn xin tất cả mọi người hãy sống mùa chay này như một hành trình huấn luyện tâm hồn, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói. Có một con tim từ bi không có nghĩa là có một tâm hồn yếu đuối. Ai muốn từ bi thì cần có một con tim mạnh mẽ, kiên vững, khép kín đối với kẻ cám dỗ, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa. Một con tim để cho Thánh Linh thấu nhập và dẫn đi trên những con đường tình thương đưa tới các anh chị em. Xét cho cùng, đó là một con tim nghèo, nghĩa là nhận biết sự nghèo hèn của mình và xả thân cho tha nhân. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi muốn cùng với anh chị em cầu xin Chúa Kitô trong mùa chay này với lời cầu nguyện sau. Xin làm cho trái tim chúng con được nên giống trái tim Chúa. Như thế, chúng ta sẽ có một con tim mạnh mẽ và từ bi, tỉnh thức và quảng đại, không để nó khép kín vào mình, không rơi vào vực thẳm của nạn toàn cầu hóa sự dửng dưng. Với mong ước ấy, tôi hứa cầu nguyện để mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn giáo hội tiến bước trong hành trình mùa chay với nhiều thành quả, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Vatican, ngày 4 tháng 10 năm 2014, Lễ Thánh Francisco Assisi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại của Sứ điệp Mùa Chay năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Trần Đức Anh thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu bài thứ hai nói về những phát triển và khuynh hướng của đời sống thánh hiến vào thời nay trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài thứ ba có tựa đề Trên đường ý định sáng lập của Đức Kitô. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Điều đáng kể hơn cả trong những hình thức cũ và mới của đời sống thánh hiến là trong đó phải nhận ra sự phù hợp căn bản với ý muốn của Đức Kitô đấng lập ra các lời khuyên phúc âm và theo nghĩa đó là đấng sáng lập đời tu trì và mọi bậc sống thánh hiến tương tự. Như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, các lời khuyên phúc âm đặt nền tảng trên lời nói cùng gương lành của Chúa. Không thiếu người đã nghi ngờ sự sáng lập này, vì họ nghĩ rằng đời thánh hiến là một thể chế thuần túy nhân loại, được phát sinh do các sáng kiến của những Kitô hữu, khao khát sống lý tưởng của tin mừng cách sâu xa hơn. Đúng như vậy, Chúa Giê-xu đã không trực tiếp thành lập một cộng đoàn tu trì nào để rồi dần dần phát triển trong giáo hội. Ngài cũng không xác định những hình thức đặc thù nào của đời thánh hiến. Nhưng điều Ngài đã muốn và đã thiết lập là bậc sống đời thánh hiến với những giá trị tổng quát và những yếu tố cốt yếu của nó. Không có một bằng chứng lịch sử nào cho phép giải thích bậc sống này là do một sáng kiến nhân loại về sau này. Và cũng không dễ quan niệm được rằng đời sống thánh hiến đã từng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển sự thánh thiện và sứ vụ của giáo hội, mà không xuất phát từ ý muốn sáng lập của Đức Kitô. Nếu chúng ta khảo sát thật kỹ càng các chứng từ của tin mừng, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ý muốn này đã xuất hiện rất rõ ràng. Tin mừng cho thấy, ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống công khai, Đức Giê-xu kêu gọi nhiều người đi theo Ngài. Lời kêu gọi này không nhất thiết phải diễn tả bằng lời. Rất đơn giản, có thể do bởi sự hấp dẫn từ nhân cách của Đức Giê-xu trên những người mà Ngài gặp gỡ, giống như trường hợp của hai môn đệ đầu tiên theo trình thuật tin mừng Gioan. Hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả, Andrê và một anh bạn, xem ra chính là tác giả tin mừng, bị thu hút và hầu như bị chiếm đoạt bởi người được giới thiệu với họ như là Chiên Thiên Chúa. Và tức khắc họ theo Chúa Giê-xu cả trước khi Ngài ngỏ lời với họ. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các anh tìm gì? Họ đáp lại bằng một câu hỏi khác, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Bấy giờ, họ nhận lời mời làm biến đổi cuộc đời họ. Hãy đến và xem. Nhưng nhìn chung, cách diễn tả đặc trưng nhất của sự kêu gọi là câu nói "Hãy theo ta" của Chúa Giê-xu được thuật lại trong các sách tin mừng, Matthew chương 8 câu 22, chương 9 câu 9, Marco chương 2 câu 14, chương 10 câu 21, Luca chương 9 câu 59. Chương 18 câu 22, Gioan chương 1 câu 43 và Gioan chương 21 câu 19. Lời ấy biểu lộ sáng kiến của Đức Giê-xu. Trước kia, những người ước ao nhận lãnh giáo huấn của một bậc thầy thì chọn lựa vị mà họ muốn trở thành môn đệ. Ngược lại, với lời "Hãy theo ta", Chúa Giê-xu cho thấy rằng chính Ngài chọn những ai Ngài muốn trở nên bạn hữu và môn đệ. Thật vậy, Ngài sẽ nói với các tông đồ rằng, không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Ở nơi sáng kiến của Chúa Giê-xu, ta thấy có một ý muốn quyền năng, đồng thời với một tình yêu mãnh liệt. Trình thuật về lời kêu gọi người thanh niên giàu có cho thấy rõ rệt tình yêu này. Chúng ta đọc thấy rằng, khi người thanh niên tuyên bố mình đã giữ các giới răn từ khi còn nhỏ, Chúa Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Cái nhìn thẩm thấu tràn đầy tình yêu kèm theo lời mời gọi. Anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, và anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Tình yêu thần linh và nhân linh này của Đức Giê-xu thật đậm đà đến nỗi đã được một chứng nhân của câu chuyện này ghi lại, cũng là tình yêu được lặp lại trong mỗi lời kêu gọi trao dâng trót thân mình trong đời thánh hiến. Như tôi đã viết trong tông huấn Redemptionis Donum, tình yêu này phản ánh tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha, Đấng đã yêu mến thế gian đến nỗi đã ban con một của người, ngõ hầu mọi kẻ tin vào người thì không phải hư đi nhưng được sống đời đời. Vẫn luôn theo chứng từ của tin mừng, lời kêu gọi bước theo Chúa Giê-xu bao gồm nhiều yêu sách lớn lao như trình thuật về lời mời gọi người thanh niên giàu có, nhấn mạnh tới việc từ bỏ những của cải vật chất. Trong những trường hợp khác thì nêu bật việc từ bỏ gia đình. Nhưng nhìn chung, đi theo Chúa Giê-xu có nghĩa là từ bỏ tất cả để kết hiệp với người và đồng hành với người trên con đường sứ vụ. Đó chính là từ bỏ mà các tông đồ chấp nhận như Thánh Phê-rô tuyên bố. Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chính trong câu trả lời cho Phê-rô mà Chúa Giê-xu chỉ cho thấy sự từ bỏ những điều tốt lành của thế gian là yếu tố nền tảng của việc đi theo người. Cựu ước cũng cho thấy Thiên Chúa yêu cầu dân hãy đi theo Ngài qua việc tuân giữ các giới răn, nhưng lại chẳng bao giờ diễn tả những đòi hỏi triệt để như vậy. Trái lại, Chúa Giê-xu biểu lộ quyền bá chủ thần linh khi đòi hỏi một sự dâng hiến tuyệt đối cho người, đến mức cắt đứt hoàn toàn khỏi những của cải và khỏi những quyến luyến trần tục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần thứ nhất của bài huấn giáo thứ ba nói về trên đường ý định sáng lập của Đức Kitô của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị về đời sống thánh hiến. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Ân tình Chúa tuyệt vời, làm sao con nói thành lời để ta ơn xuống cuộc đời. Ân huệ Ngài ban xuống đời con chan chứa tựa như mưa xuống giăng dào. Tình yêu Chúa quá ngọt ngào, gọi mời con bước theo dấu chân Ngài đi hôm nào.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Đêm đó, sau khi chôn cất người chết, tôi tắm rửa, rồi vào trong sân và thiếp ngủ dưới chân tường. Trời nóng cho nên tôi không che mặt, và quên rằng trên đầu tôi dọc theo tường có nhiều chim én. Phần chim còn nóng hổi, rơi xuống trên mắt tôi. Những vệt trắng che phủ mắt tôi. Tôi đến gặp y sĩ để được chữa trị. Họ càng bôi thuốc lên mắt tôi, thì những vệt trắng càng làm cho mắt tôi nên tối tăm. Để rồi cuối cùng tôi trở nên mù lòa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Mù lòa là tuyệt đỉnh của không biết bao nhiêu thử thách chụp phủ xuống trên Toby. Sách Tobia mà chúng ta đang suy niệm không chỉ gồm có những bài học về giáo dục gia đình, mà thiết yếu là một quyển sách về giáo dục đức tin. Mà nói đến đức tin là nói đến lòng tín thác của con người vào tình yêu của Thiên Chúa. Tiếp tục tìm hiểu sứ điệp của sách Tobia cho đời sống gia đình, hôm nay chúng ta hãy nói đến bóng thánh giá trong gia đình. Thánh giá che chở bao bọc, nhưng thánh giá cũng nhắc nhớ cho người công giáo về biết bao nhiêu thập giá trong cuộc sống mà họ phải vác lấy. Có gia đình nào không gặp gian nan thử thách? Có gia đình nào thoát khỏi khổ đau? Đâu là thái độ của gia đình công giáo khi đứng trước khổ đau thử thách? Chúng ta hãy nhìn vào gương của ông Toby. Theo quan niệm thông thường của người Do Thái, ngay cả vào thời Chúa Giêsu, bệnh tật, khổ đau là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Trong tâm thức của người Do Thái, mỗi một bệnh nhân, và nói chung, tất cả những ai phải đau khổ cách này hay cách khác, đều là những tội nhân. Họ phải gánh chịu khổ đau vì tội lỗi họ đã gây ra. Ông Toby và nàng dâu tương lai của ông là Sarah không hiểu được điều đó. Cả hai đều là những người cố gắng sống theo luật Chúa. Toby lại càng không hiểu được lý do ông bị trừng phạt, bởi vì tai nạn xảy ra ngay sau khi ông vừa thực thi một nghĩa cử là chôn cất người chết. Sách Dốt là biểu trưng của một tiếng kêu thảm thiết của nhân loại khi đứng trước mầu nhiệm của khổ đau. Toby không thoát khỏi những vấn nạn ngàn đời ấy của con người. Tại sao con người phải khổ đau? Tại sao những người lành thánh cũng gặp hoạn nạn? Cũng giống như bà vợ của ông Job, bà Anna, vợ của ông Toby, đã phản ảnh cả một tâm thức vụ lợi của người Do Thái khi đứng trước mầu nhiệm của khổ đau. Bà đay nghiến chồng như sau: những bố thí của ông đâu cả rồi? Những việc lành phúc đức của ông đâu cả rồi? Ông đã sáng mắt chưa? Bây giờ ông mới biết tại sao ông ra nỗi này. Cái nhìn của bà Anna là một cái nhìn hoàn toàn trần tục. Chồng của bà bị hoạn nạn, hoặc là ông bị trừng phạt, hoặc là Thiên Chúa không hiện hữu. Nhìn vào bao nhiêu đau khổ mà nhân loại đã và đang trải qua, nhiều người cũng đã có một suy nghĩ tương tự. Nếu Thiên Chúa hiện hữu, nếu Ngài là đấng toàn năng, nếu Ngài là đấng tốt lành và yêu thương con người, hẳn Ngài đã không để cho con người phải đau khổ như thế. Tất cả những chữ nếu ấy đều là cách lý luận thông thường của con người. Nhưng con người làm sao có thể hiểu được tư tưởng và cách lý luận của Thiên Chúa? Ông Toby không hiểu được tại sao mình phải đau khổ. Đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm đối với ông, và cho tất cả mọi người. Nhưng chính vì không hiểu được lý do mình phải đau khổ, mà Tobi đã đặt tất cả lòng tín thác vào Thiên Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Lạy Chúa, Chúa là đấng chí công, và muôn việc Chúa làm đều chính đáng. Mọi đường lối của Chúa đều là nhân ái và công minh. Chúa là đấng xét xử thế gian. Xin Chúa hãy hành động theo ý Chúa. Không chối bỏ thực tại của khổ đau, không hiểu được mầu nhiệm của khổ đau, nhưng vẫn một niềm tín thác vào tình yêu của Chúa. Đó là thái độ đúng đắn nhất của một người có niềm tin. Chúa Giêsu đã mặc lấy thái độ ấy khi đứng trước khổ đau của Ngài. Ngài không đến để giải thích cho con người về nguồn gốc của khổ đau. Ngài cũng không đến để xóa bỏ khổ đau khỏi thân phận con người. Ngài chấp nhận đau khổ và dùng đau khổ như phương thế để mang lại ơn giải thoát cho con người. Trong ánh sáng của cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, người tín hữu Kitô chúng ta hiểu được rằng đau khổ có thể là con đường dẫn đến sự sống và tình yêu. Tin tưởng và phó thác vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa khi gặp hoạn nạn khổ đau, Tobi cũng đã nhìn vào đau khổ như một thử thách và một cơ may. Thử thách để qua đó đức tin của con người được thanh luyện. Cơ may để qua đó Thiên Chúa ban cho con người một hồng ân cao cả hơn. Ông Tobi đã nhìn vào cuộc lưu đày bằng cái nhìn ấy. Lưu đày là thời gian để giúp cho người Do Thái ý thức được sự phản bội của họ, và nhờ đó hoán cải và thanh luyện niềm tin. Lưu đày dưới cái nhìn của ông Tobi cũng là cơ hội để dân Israel loan báo niềm tin của họ cho dân ngoại. Đối với người có niềm tin, ngay cả một kinh nghiệm khổ đau cũng có thể trở thành cơ hội để sống kết hiệp mật thiết hơn với Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Đau khổ là thực tại gắn liền với cuộc sống gia đình. Bệnh tật, sự ra đi của một người thân, sự rạn nứt trong gia đình, sự phản bội của một người phối ngẫu, những đứa con hư hỏng, sự túng thiếu, cảnh nghèo đói. Có gia đình nào thoát khỏi khổ đau? Nhiều bậc phụ huynh lo sợ cho tương lai của con em đến độ chỉ biết khuyên chúng nên chọn cuộc sống tu trì. Thật ra, có cuộc sống nào mà không có khổ đau? Mỗi người đều có một thập giá riêng cho mình. Tuy nhiên, khổ đau và thập giá trong gia đình mang lấy một ý nghĩa và giá trị đặc biệt. Chính nhờ đau khổ mà gia đình được thánh hóa và trở thành dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người. Chính từ gia đình mà con người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa khi họ cùng có chung một niềm đau. Chính từ những khổ đau trong gia đình mà con người mới hiểu được thế nào là cảm thông, là san sẻ, là tha thứ, là yêu thương. Chúng ta hãy lắng nghe những lời nhắn nhủ sau đây của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị Giáo Hoàng trong số 59 của Tông huấn về đời sống hôn nhân và gia đình. Nội dung của lời cầu nguyện trong gia đình chính là cuộc sống gia đình với mọi cảnh huống của nó. Các cuộc sống gia đình cần phải được đón nhận như một tiếng gọi của Chúa và cầu nguyện chính là đáp trả lại tiếng gọi ấy với hết lòng con thảo. Vui mừng và khổ đau, hy vọng và buồn sầu, cái chết của những người thân, vân vân. Đó là những biến cố biểu tỏ sự can thiệp của Thiên Chúa tình yêu vào trong lịch sử của gia đình. Và đó cũng phải là những giây phút để cảm tạ, kêu cầu và phó thác gia đình cho Cha trên trời. Với những lời nhắn nhủ trên đây của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị Giáo Hoàng, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén ánh sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén ánh sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được điều thật có ích. Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó, một chút ánh sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì ánh sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ. Nếu bạn càng thả đá vào chén, ánh sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá. Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống, để những viên đá rơi ra ngoài, và ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta bài học thật ý nghĩa. Cần biết giữ bình an nội tâm, đừng để những khó khăn trong cuộc sống và tính ích kỷ và nóng giận của bản thân làm mất dần đi sự bình an. Ánh sáng trong câu chuyện trên chính là bình an nội tâm mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho mỗi người. Ai cũng muốn bình an trong đời. Thế nhưng, cuộc đời luôn bao trùm biết bao sự dữ. Sự dữ nhiều đến độ làm cho con người luôn bất an lo sợ. Người ta sợ thất bại, sợ rủi ro, sợ mất an ninh, sợ nghèo đói, sợ bị trả thù, sợ phải đối diện với sự thật. Có cái sợ làm người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Có cái sợ làm người ta đánh mất niềm tin nơi bản thân và tha nhân. Có cái sợ dẫn đến tuyệt vọng và buông xuôi. Thậm chí, vì sợ hãi nên đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Họ kiếm tìm thế lực trần gian, họ bám vào quyền thế vua quan để sống. Họ cố vun quén tiền tài để hưởng lộc. Họ quên rằng, điều quan yếu của cuộc đời là chính sự bình an tâm hồn. Không có bình an thì cho dù có tiền, có quyền, vẫn là đánh mất cuộc đời. Cuộc đời không có bình an là sự bất hạnh, là cuộc đời đáng thương hơn cả người nghèo khó mà có bình an tâm hồn. Thế nhưng, sự bình an chỉ ngự trị nơi tâm hồn của những người có Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Có Thiên Chúa thì chẳng sợ gian nguy, vì hết lòng tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa. Có Thiên Chúa thì không toa dập với sự dữ để làm hại đồng loại, để bán rẻ lương tri, để rồi luôn lo sợ bị trả thù, trả đũa. Có Thiên Chúa sẽ mang lại hoa trái là niềm hoan lạc, tươi vui, bình an và hy vọng. Đánh mất Thiên Chúa mới là điều đáng sợ. Thế giới không có Thiên Chúa sẽ khiến con người hành xử theo ý mình, theo bản năng, theo tự do cá nhân. Đó là thế giới loạn lạc, đầy bất an và lo sợ. Con người sống với nhau nhưng luôn phải cảnh giác, phải đối phó, phải e dè, sợ thanh toán lẫn nhau. Thánh Agatha mà giáo hội mừng kính hôm nay là mẫu gương đích thực cho mỗi người chúng ta về việc giữ bình an trước những đau khổ. Thánh nhân đã khấn giữ mình đồng trinh, hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và để cho Chúa định liệu cuộc đời của mình. Dù bị quan trấn Quintiano dụ dỗ, trấn áp, tra tấn dã man, nhưng thánh nữ Agatha luôn kiên trung, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa nhân từ. Vì chỉ có Chúa mới cứu được linh hồn của thánh nữ và đem lại bình an đích thực cho thánh nữ. Lạy Chúa, dù bão táp cuộc đời đổ xô trên cuộc đời chúng con, xin Chúa luôn là khiên che, luôn là thuẫn đỡ, là nguồn cậy trông cho cuộc đời chúng con, để chúng con luôn được bình an đích thật và chứa tỏa bình an ấy cho những người xung quanh chúng con. Amen.
Chúa ơi từ đâu con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.